tao tới 35 triệu rồi. Như vậy ai giàu không ai? Mày mới là nghèo hơn cô Hai đấy, mày đừng có nói. Làm tin luôn bây giờ. Tôi thấy người gửi tiền cho người này nọ nó tức. Vậy là cái người đó mà muốn tu giải thoát này phụng sự chúng sanh đó. Hỏi cái tâm này mình sống đâu có được bao lâu mà tâm mình cũng phụng sự chúng sanh, phải không? Mình phụng sự chúng sanh vậy chứ mình sống này một đời đâu có ý nghĩa đâu. Phải sống mình ăn ra sao, mình sống để mình chơi sao, mình phải phụng sự chúng sanh. Rồi cái người tu hướng ngàn này nè, có những người tu hướng ngàn là họ ích kỷ hướng ngàn, họ cũng làm đó, họ thích đi vô chùa cạo tóc tu bằng áo để họ ở không nè. Người ta kêu họ bằng sư cô này, sư cô nọ, sư bà này, hòa thượng kia thôi. Họ muốn làm gì đâu, không có hy sinh trai đó, thích xài kiến chạy cá hầu. Cho những người này khi mà, những người tu hướng ngàn này khi mà họ chết rồi, họ được cái hạnh tự lợi rồi, được thanh văn thôi, những quả A-la-hán thôi, cho họ không được làm Phật. Còn cái người mà tu cái hạnh mà Bồ Tát này á, thì lợi tha Bồ Tát này á, thì sau này sẽ thành Phật. Còn á, này hạnh minh văn đó, là cái chỗ mà quá thành vụ mà Đức Phật nói với mình nó qua đó, không có lợi cho ai. Cũng là thanh văn là A-la-hán vậy, cũng giải thoát vậy nhưng mà không có lợi, mà không có thành Phật, chưa thành Phật. Còn cái người tu sai chánh pháp này nè, tuy là cũng có tu nhưng mà tham danh lợi lắm. Tu á, xuất gia đó nhưng mà tham danh lắm, muốn làm ruột trì hay là muốn làm địa vị lắm, quyền thế lắm, rồi muốn có người hầu hạ lắm, hầu thầy á, có người hầu, có thị giả thì đồ hầu hạ, đồ tiêu xài phung phí của Tam Bảo, lấy tiền Tam Bảo đi đây đi kia chơi. Rồi á, xem rẻ thì cúng tín đồ cúng cho mình á, mình coi rẻ lắm, không cúng phí đồng tiền của ta. Bởi vì Đức Phật dạy tiền của Phật tử đem vô giống như là cái của này giống như là cái tròng con mắt của mình. Đức Phật biểu một đồng của quý vị cúng vô giống như cái tròng con mắt của mình, mình giữ gìn như vậy đó, không có được xài. Tiền ta cúng cho mình phải xài cái gì đó có ý nghĩa đó mới được. Mình không biết mình đi mua này mua kia, mình mua giấy ve mình đi du lịch cái này cho nọ là không được. Mình tu này là sai rồi. Mình ít bữa mình mang lông đổ sừng trả mà. Mang lông đổ sừng là gì phải không? Làm con này con kia đó, con mèo con chó rồi có lông. Rồi đổ sừng là gì? Con gì? Con trâu. Rồi trâu lăn sanh tử luôn rồi, không thành Phật. Khó lắm. Đâu phải tu dễ đâu quý vị. Cả cái đầu không phải là dễ. Cho nên á, cái Phật dạy kỹ lắm. Không vậy á, làm sao Phật tử mình biết đó. Sao Phật tử mình biết? Những người giàu họ hay khoe khoang lắm. Họ đáp với kể chuyện với vậy nghe. Có cái bà kia kìa, thấy mỗi lần bà tới nhà người ta là bà khoe giàu mà. Bà gặp ai bóng khoe bà giàu lắm. Trời, tôi sẽ mua mấy cái nhà cho con tôi. Tôi mua mấy cái xe Mercedes cho con tôi. Nhầm nhò gì, mua như tôi không có. Cái bà tới nhà chơi hoài, nhà này nhà kia, cái tôi ghét tâm thức. Thấy mỗi lần bà tới tâm thức cho bà tới nhà. Cái ông nọ đó, bà tới nhà hai chồng ke, tới cái gõ cửa cốc rồi. Hai chồng kia mới dòm ra cửa thấy cái bà, cái không mở cửa. Cái ở trong này nè, mình thinh nè. Bà đứng kêu hoài đừng có tới, có chuyện mới chuyện khoe đó. Cái hai bà, ông chồng nói nhá, mỗi lần tôi thấy cái bà này tới tôi ngứa không mắt. Cái bà vợ bà nói, tôi nói thiệt cái ông, con mẹ mình nó tới. Bà tới nhà mình nó mỗi lần nó tôi cũng xuống mắt. Được không? Hai người nói nhau thì thằng con nó nghe, thằng con trai nhỏ nó nghe. Nó nghe cái nó ra, biểu nó ra mở cửa, nó nói ba má bệnh rồi. Nói vậy cho bà về á. Cái nó ra nó mở cửa, chờ bà tới, hỏi có ba má nhà không? Nó nói ba má bệnh rồi. Nó hỏi chứ ba má bệnh gì? Hỏi nó vậy á. Nó nói vậy ba má cũng bệnh đau mắt. Hỏi đau mắt thì đau mắt một người chứ tại sao mà nhậm mắt mà tới hai người lớn? Nó không phải. Ba má con nói với mỗi lần thấy cái bà đó xuống mắt lắm. Thôi thì ba mày nói vậy. Ba con cũng nói là mỗi lần thấy cái bà đó tới ngứa con mắt lắm. Là nó tới nó nói vậy á. Là nó nói ba má nó nhậm mắt. Nó ba nó bệnh nhậm mắt. Nó nói bà đây vậy nghe quay vậy. Tại khoe đó, khoe người ghét lắm vậy. Cho nên có ông kia cũng nhà giàu lắm nha, lúc nào cũng kênh tự đắc vậy đó, đi đâu cũng nói mình là thông minh, mình là giàu có. Rồi một hôm nhà ông có đám dỗ thì ông mời người ta, nhà đám dỗ những khách được mời lại thì nói ông trời ơi sao hôm nay nhà anh đẹp quá, nhà anh bữa nay chưng dọn đẹp quá, đúng là anh là người giàu nhất ở đây nha. Thiệt á, cái tụi tôi á hả rất là phục anh á, anh là người giàu, anh là thông minh mà giàu có nữa. Cái mấy ông mà tới lệnh ông á, ông thấy tự đắc đi. Cái ông nói chứ là ông nói ông muốn là cũng như là ông muốn cho người ta biết là ông giàu thêm đó. Ông hết dịch đó, ông mới mời một người á làm người rất là nghèo, nó tới nhà ông á thì biểu một người nghèo nhất ở trong làng á, biểu bây giờ mời cái thằng đó tới đây để kể cho ông nghe một chuyện. Nếu mày kể cho tao nghe một chuyện á hả, mà tao biết mày là cái mày nói khoác láo á, thì tao sẽ chia cho mày một nửa cái nhà này nè, giữa gia tài nhà này, mày nói đi. Cái là nhà tao giàu lắm, 3-4 nhà, tao chia mày nửa nhà. Thì ông này ông mới kêu cái thằng nhà nghèo nó tới, rồi cái biểu nó kể. Cái nó nói hồi đó ở trong xóm nó có một cái nhà kia kìa, cái cháy, nhưng mà nó cháy đồng dông rồi hết, nhưng mà tranh nó không cháy. Em nói không này, cái chuyện đó là ai là không biết, chuyện đó đâu phải là chuyện nói khoác đâu. Ông kiểu cái nói tôi ông kiểu con kể chuyện thứ hai. Ông biết mày chuyện thứ hai. Cái ông nói nha, ông kể chuyện thứ hai. Ông ấy ông cũng biết mà, năm ngoái á, năm kia cách đây 2 năm là vợ ông chết rồi á, rồi á cách năm ngoái này nè cái 2 đứa con cũng chết nữa. Cái rồi ông biết không, rồi bố ông nội vợ con nó mới hiện hồn về, nó biểu của con á bây giờ nó thành tiên rồi, nó muốn đem con đi về nhà, về trên cái chỗ mà nó ở đó thăm 2 đứa con luôn. Cái nó chắc cánh vô, cái nó đem nó đi con cởi lên mình, nó có bay đi, nó bay đi cái chợ đi lên, nó trên cái dồn xuống thấy người ta ở, nhà những người mà chết rồi đó, cả một cái làng vậy đó ở. Cái ông quan, cái ông nhà giàu này, ông hỏi gì á, mày ở trên mình nhìn xuống mày có thấy ba tao không? Cái nó nói chứ, ông nói chợ ông biết không, tôi lên trển hả, tôi thấy tôi nhìn xuống hả, giờ tôi trở đi tôi thấy nhìn xuống, tôi thấy nhà tôi ở trển vợ tôi đẹp lắm, nhà đẹp lắm, 2 đứa con tôi cũng mạnh giỏi giàu sang lắm. Cái ông này nói vậy hả, mày thấy vậy mày có thấy được ba tao không, mày thấy ba tao trển không? Ông nói ba của bác ở nhà hạ chứ, ba của bác nhà hạ lắm, mà bữa đó vợ con biểu thôi chơi chú rỡ lại chơi ngày nữa, về thì con ngủ lại nhà của vợ con với con của con, thì con có gặp ba của bác. Nó nói cái thằng nhà nghèo nói cho ông nhà giàu, con có gặp ba của bác ở trển á, hỏi ba đó, mày thấy ba tao làm sao? Ông nghĩ là ba ông giàu nên để ông khoe với mọi người đó. Cái nó nói chứ con thấy là ba của ông á hả, cũng nhàn hạ lắm, ba của bác á là làm mạnh giỏi lắm, tảng sáng biết lau nhà, biết giặt quần áo, biết rửa chén, biết nấu nướng nữa. Mà ổng cái là nhà hạ nó mình giỏi lắm. Thì chứ mày thấy ba tao làm gì? Nói vậy ba bác ở đợi trong nhà của vợ con á. Cái ông này ông nói sao? Mày là cái thứ nói khoác mà. Cái ông nói bác nói con là bác biết con là người nói khoác rồi. Vậy là bác phải chia cho con gì nữa cái nhà. Ông muốn phê giàu đó. Ông muốn phê giàu. Chết cười quá. Bởi mình sống ở đời giàu là nghèo thì mình cũng phải bình thản thôi, tại vì khi mình giàu nó sẽ có nghèo, mà khi mình mạnh khỏe thì mình đừng nghĩ tôi ai bệnh tôi cũng bệnh đâu, mình đừng nói vậy, nó chưa bệnh chứ không phải là không bệnh, nhưng mà mình bệnh cũng phải bệnh ít chứ, phải không? Và những cái bệnh nhiều, ung thư ung đồ là cái nghiệp, còn bệnh ai cũng bệnh, già ai cũng già, rồi nghèo ai là không nghèo, phải không? Có lúc nghèo lúc giàu, lúc tăng lúc trầm, lúc vinh lúc nhục, có lúc người ta khen mình, có lúc người ta chơi mình, người này khen người kia chơi chứ, có lúc ta chửi mình lúc nhục, phải không? Còn lúc nó khen mình lúc vinh đó. Cho nên mình á, mình cứ sống bình đẳng thôi, không kinh ai hết. Mà mình phải biết mình đừng có địa vị. Cái địa vị gì đâu có được cái gì, phải không? Cho nên không có địa vị. Mình đừng kinh người á, mình có tiền thì có tiền mình giúp được người. Có tiền là cái cơ hội mình giúp được người, chứ không phải mình có tiền là cái cơ hội để mình phê phán. Phê phán thì ghét lắm. Ở đời mình phê phán, có quyền phê cũng ghét. Cái ông này ý vào phê ta cũng ghét lắm. Nên gặp cái thằng này nó cao ổng làm thầy tớ chứ giờ đó. Mà nó được chia gia tài nữa. Bây giờ mình học tới cái chuyện số 80 chứ mới hết giờ vậy ha. Là chuyện 80 là dùng phương pháp đảo lộn.
Giờ có đọc nha.
Ngày xưa có một thanh niên rất mạnh khỏe. Bất kỳ công việc nặng nhọc nào anh ta đều làm nhanh và gọn lắm. Nhưng không biết vì sao anh ta mắc cái chứng bệnh trĩ nội. Là trĩ đó. Bị trĩ nội là mọc trĩ với hồ môn đó vậy. Đó. Khi bệnh phát tác làm anh ta đau đớn vô cùng, không còn tha thiết sống nữa. Anh ta bảo với bạn á, quả thật tôi rất đau đớn anh à, không cách gì chịu đựng nổi lắm. Các anh hãy làm cho tôi chết đi. Tôi gian xin các anh đó, anh hãy làm sao cho tôi chết sớm đi. Mọi người mới khuyên anh rằng anh hãy cố gắng chịu đau một chút đi, chúng tôi đã cử người đi mời thầy thuốc rồi đó. Một lúc sau thầy thuốc đến khám bệnh cho anh ta, rồi hỏi rằng bệnh của anh ta khi phát tác rất đau đớn phải không, hỏi ổng vậy đó. Thì mọi người đáp nói dạ thưa thầy đúng vậy đó, xin thầy hãy bán thuốc hay nhất á để trị bệnh anh ta giùm tụi tôi đi. Thì ông thầy nói bệnh này phải dùng phương pháp nhét thuốc vào cái hậu môn á thì mới có hiệu quả, chứ uống không bằng, uống chậm lắm. Nhưng tôi có thuốc mà quên, không có mang theo, không có mang dụng cụ. Phải nó phải có cái dụng cụ nhét nó vô chậm kìa. Đó, bây giờ có thuốc đây nè, thì các anh đợi tôi chạy về tôi lấy cái dụng cụ tới tôi bỏ vô cái tôi mới bơm vô chậm được, phải không? Thì á, thầy thuốc vừa đi á, thì bệnh ông đau lên, ông la sùm lên, ông lăn lộn trên giường đó. Các anh hãy đem thuốc nhanh lên cho tôi uống đi, lẹ lên, nếu không tôi chết liền bây giờ đó. Rồi cái mọi người xúm nhau xúm nhau, thấy ông đau đớn quá, cái ông thầy thuốc thì dặn biểu cái thuốc này á thì nhét vào hậu môn cái đâu có được uống đâu. Mà ông nói không, mà kệ nó, không có thuốc á thì ông dạy hậu môn thì đưa tôi uống đại đi. Cái đồ anh ta tới chụp thuốc uống. Uống vô xong rồi á, thuốc này là công dụng sức bên ngoài mà anh ta đem uống vào bên trong. Nên vừa uống xong bụng to như cái trống chầu đó. Anh ta là vốn đau hậu môn, bây giờ đau thêm cái bụng nữa. Thì khổ là càng khổ thêm, sống không nổi, chết không nổi. Ông nói thầy ơi, nhanh lên thầy ơi, tôi đau bụng quá. Thì ông thầy thuốc ngạc nhiên mới chạy tới ông thầy chú, ủa sao tôi chưa có gì hết mà đau bụng, tôi đâu có cho uống gì đâu đau bụng. Ông nói hồi nãy thuốc thầy bỏ đây, thầy đi về lâu quá ở đây tôi chờ không được, tôi lấy tôi uống vô. Ông thầy nói trời ơi, thuốc này là thuốc nhét dưới hậu môn, chứ đâu có uống ở trên uống ở trên miệng đâu. Ông thầy nói tôi đã dặn rồi mà thuốc này dùng để nhét dưới hậu môn á, vì sao anh lại uống? Vì thế thầy thuốc phải lo xúc, đem xúc ruột cho ông ta trở về bệnh viện xúc ruột đó. Rồi ổng vừa ói vừa ỉ chảy vừa đau. Rồi á, tốn phí biết bao nhiêu thời giờ rồi á mới nhét thuốc cho ổng mới khỏi được. Cho nên Đức Phật nói cái chuyện này sao? Dùng sai phương pháp. Thay vì thuốc uống thì đem cái thuốc nhét là đem thuốc uống, mà thuốc uống mà đem lại nhét, phải không? Cho nên lộn. Vậy Đức Phật nói câu chuyện này làm gì? Đức Phật nói mỗi việc ở trong cuộc sống, mỗi việc làm trong cuộc sống đều có phương pháp riêng. Ví dụ mà nấu chè nó cũng có phương pháp nè, nó có công thức áp dụng thích hợp à, thì nó mới thành công được. Mà mình áp dụng sai không được. Ví dụ như gia vị nó tinh chua mà mình đem mình nấu chè được không? Cũng không đó. Bây giờ mình dở bản học mau nha. Giờ mình học thêm cái câu mới nữa. Đây. Câu chuyện số 80 nè quý vị. Áp dụng lộn phương pháp, phương pháp lộn ngược đó. Để ý câu chuyện này á, mỗi công việc ở trong cuộc sống đó, Đức Phật nói đều có cái phương pháp thích hợp riêng của nó, chứ không phải dùng lộn xộn. Nếu dùng lộn sẽ bị thất bại liền. Đức Phật nói vậy á. Để Đức Phật muốn dạy cái gì? Đức Phật muốn nói á, phải biết dùng người đúng vai trò thích hợp với công việc, phải không? Cái người á, ta đi nấu ăn, ta là học là khúc mà, mình đem giờ lên ở trên á, tòa án làm luật sư được không? Biết cái đâu nói đó. Bởi cái người nào phải làm cho việc nấy thôi, chứ không phải mình đem mình dùng lộn xộn. Còn người tu sĩ người ta chỉ biết ngồi thiền, ta biết tụng kinh, ta biết giảng đạo, mà mình đem đi buôn bán được không? Đó. Khó lắm, thấy không? Không biết lỗ liền à, căn nhà nó cửa liền, cho nên khó lắm. Còn người ta làm mà bác sĩ, người ta chỉ biết trị bệnh thôi, mình đem mình làm gì? Luật sư được không? Không. Kỹ sư nó cũng khác đó, mà bác sĩ cũng khác, cho nên khó lắm. Việc, Đức Phật nói việc để dùng cho việc này, không thể đem dùng cho việc kia. Phật nói vậy. Người nào cũng có phương pháp riêng của người đó, đó, chứ không phải nghề này mà đem qua nghề khác được. Quý vị thấy nghề nào làm chung với nghề nào được không? Nghề buôn bán thì buôn bán thôi, nghề trồng cây thì trồng cây thôi. Mấy ông mà buôn bán tương buôn rồi bán phở đồ biểu xuống trồng cây, đâu biết trồng cây, chết cây. Mấy ông trồng cây biểu đi bán tiệm phở, mày mua hết nó đâu được, thấy không? Khó lắm. Tôi cũng vậy nữa, mỗi vai trò đều khác nhau, không thể đảo lộn được. Đức Phật nói vậy. Mỗi cơ quan trong cơ thể mình đều giữ vai trò khác nhau, không có thể dùng cơ quan này làm việc cho cơ quan kia. Ví dụ như con mắt này nè, nó đây để nhìn thôi, con mắt đâu có để nghe, phải không? Cái miệng thì để ăn, cái miệng là để thấy không? Nhắm mắt lại còn cái miệng ai hả, đâu thấy gì đâu, thấy không? Không được. Cái nào cho cái nấy. Rồi bây giờ cái này là cái quan trọng lúc còn đó nè. Người tu hành á, có nhiều lối tu riêng pháp á, pháp riêng, tu thiền theo pháp, khác tu thiền mà tu tịnh độ pháp độ chứ, thấy không? Không thể dùng pháp tu này mà áp dụng cho pháp tu kia. Mình á, tu tịnh độ thì Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm Phật nhất tâm bất loạn. Còn ấy, những người ngồi thiền, người ta ngồi thiền, người ta nhớ là người ta đang ngồi, người ta an trú trong cái tánh giác biết thôi. Có thiền nó nhiều kiểu lắm, thiền ăn ban thủ ý nữa, rồi thiền nhiều thiền lắm, Như Lai tâm tịnh thiền nữa, nó nhiều kiểu thiền. Mỗi kiểu thiền nó một pháp môn, mà hãy chọn cái nào thì phải đi thẳng cái đó, không có được chạy tới chạy lui. Bên này tu tịnh độ niệm thời gian 5-3 tháng thấy không thành Phật, bỏ, chạy theo mấy chị chú Tây Tạng thì đã ăn mà đi bắt dòng hoài, thời gian thấy xong thành Phật, bỏ. Nghe nói tu thiền hay, đi tu thiền, ngồi gục lên gục xuống cũng được, bỏ. Làm gì giờ riết cũng chạy không à. Cho nên cái nào nó có cái hay nghe quý vị. Nhất nghệ tinh, nhất tân vinh, mà làm cái nào làm thứ thôi, chọn, mình chọn xong là mình phải áp dụng. Đức Phật biểu này nè, thấy không? Nên chọn một pháp môn thích hợp rồi triệt để áp dụng một pháp môn đó thôi, chuyên cần không xen tạp cho đến thành công. Đức Phật như vậy, chứ không phải bữa nay pháp môn này mai pháp môn kia, pháp môn này đem chọn chung pháp môn kia không được. Cho nên Đức Phật thường thường nói ra là cho cái pháp tu hành nhiều, cho người đời ít lắm. Ví dụ nè, con mắt á thì dùng để nhìn, có phải không? Không thể dùng để nói. Con mắt làm sao nói được, thấy chưa? Nhưng mà con mắt nói hay nha. Phải trong nhà người ta á, mẹ con người ta á, mẹ con bà má dồn cái là nó biết má nói gì, nó hiểu ý, thấy không? Ổng mà ông xã mà ông làm gì đi ngang bấm dưới bấm riết lấy tiếng gì ra thì là ông sao mới bấm rồi. Bởi con mắt á nó biểu lộ cái tâm hồn, nhưng mà nó đâu có nói, thấy không?
Biểu lộ thôi.
Lỗ tai á thì dùng để nghe, không thể dùng để ăn được. Lỗ tai sao ăn, thấy chưa? Bữa nào mà gãy hết mấy cái răng này cũng lỗ tai còn nguyên cũng chịu rồi, nó đâu ăn ở này. Thấy như hay lắm, Rồi lỗ mũi dùng để ngửi, không thể dùng để nhìn. Rồi lỗ miệng dùng để ăn và nói, không thể dùng để nghe. Mỗi cái thì mỗi cái tay thì để cầm, không thể dùng để ăn. Cái chân là dùng để đi đứng, không thể dùng để ngửi được. Hay vậy đó. Nhưng mà lấy cái chân mà mình giờ rồi cũng được, nó bay mùi vậy, đâu biết được. Cho nó không được, cho nên cái nào thì cái nấy thôi. Rồi Đức Phật nói nè, quan văn á thì có kiến thức về công văn, giấy tờ thôi. Còn quan võ thì có kiến thức về quân đội, đánh giặc được. Cái quan này không có đem dùng quan kia. Quan văn là quan văn, quan võ là quan võ. Còn thương buôn á thì có kiến thức về buôn bán rồi, chứ không có làm cái khác đâu, khó làm á. Có nhiều ông không giỏi thì ông có thêm thôi, nhưng mà chuyên á là không có chuyên đâu. Còn á bác sĩ á thì có kiến thức về thuốc men trị bệnh, chứ bác sĩ biểu đi buôn bán đâu có biết đâu. Tâm đông căn dài cũng biết đó, thấy không? Bị chặt thịt heo thì đồ đâu biết. Bác sĩ là biết, biết bệnh gì cũng biết đó, mình ra mình nói sơ sơ là không biết bệnh liền à. Hay lắm, ta học mà. Kỹ sư thì có kiến thức về chế tạo máy móc rồi. Rồi người tu hành thì gì? Có kiến thức về tôn giáo, về giới luật đó. Không thể đem vai trò này chuyên môn dùng cho vai trò kia được. Chuyên môn nha, chứ dùng sơ sơ được, tạp nhạp thì được, sống được, phải không? Cũng tạp nhạp được, nhưng mà cái này phải chuyên môn.
Mình coi là những cái kiến thức gì mà mình có thể dùng chung được không? Không có phải không? Khó lắm.
Còn mấy bà nội trợ ở nhà sao? Cái gì cũng có, kiến thức nấu ăn. Nhưng mà mấy ông chồng nấu ăn hay lắm, nói vậy phải không? Ông chồng nấu ăn hay lắm, nhưng mà cũng bằng, không bằng đâu. Sắp xếp trong nhà chén bát đồ đạc rồi này nọ cũng phải đàn bà. Nhưng mà ông lại giỏi thôi, nhưng mà không có con. Họ đẻ con rồi cho bú rồi cũng đâu được, đàn bà nó phải đẻ con cho bú chứ, đàn ông đâu có đẻ con cho bú được đó. Nó cũng có cái vai trò riêng hết á, không có người này mà dùng qua người khác được đâu. Cái ông kia là vợ ông chết đó quý vị, mà ông cho con bú vú già mà cái vú ổng nó